là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tiên lược ghi nhận những quyết tâm Đảng bộ huyện Văn Yên trong năm 2023 để xây dựng huyện phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa bản sắc và hạnh phúc. Tiếp đó là phản ánh những kết quả đạt được của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn sau khi thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021-2025. Cuối chương trình là chuyên mục Câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Đoàn công tác của Quân khu 2 do Thiếu tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Ngày hội Tòng quân 2023 tại huyện Trần Yên. Năm nay, huyện Trần Yên được giao tuyển chọn 140 công dân nhập ngũ vào quân đội và 35 công dân thực hiện nghĩa vụ công an. Trong số 140 công dân nhập ngũ thực hiện luật nghĩa vụ quân sự có 90 đồng chí có sức khỏe loại 1, loại 2, có 33 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, tuổi đời từ 18 đến 20 là 123 đồng chí. Gần 60% đã tốt nghiệp trung học phổ thông và 2 tân binh có trình độ cao đẳng và đại học. Trên 56% là người dân tộc Tây, Giao, Mường và Cao Lan, có 45 tân binh là đảng viên. Thông qua kiểm tra thực tiễn nơi tiếp nhận đảm bảo cho tân binh và các vị trí diễn ra ngày hội tòng quân, các đại biểu đã chỉ rõ những nội dung cần điều chỉnh, bổ sung. Việc đảm bảo nơi ăn, ở, sinh hoạt cho tân binh trong ngày đầu ở huyện trước khi về các đơn vị, công tác chuẩn bị việc ghi hình, sử dụng hình ảnh trên mạng xã hội. Kết luận kiểm tra, đồng chí Phó Chính ủy Quân khu đánh giá cao kết quả tuyển quân ở huyện Trần Yên, đặc biệt là kết quả trong phát triển đảng viên cho thanh niên trước khi nhập ngũ. Đây là điểm sáng về việc tạo nguồn phát triển đảng cần được nhân rộng lan tỏa cho các địa phương. Đồng thời, đồng chí lưu ý công tác tuyên truyền giao lưu tọa đàm văn nghệ, nhất là việc trình chiếu phim, tài liệu, Bộ đội Cụ Hồ, Bộ đội Quân dân, Vinh quang và trách nhiệm, giúp cho tân binh và các tầng lớp nhân dân thấy rõ vinh dự, tự hào về truyền thống giá trị của Bộ đội Cụ Hồ, đảm bảo ấn tượng ngay từ những ngày đầu nhập ngũ.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ lễ công bố ghi danh lễ hội đền Đông Quương huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và khai mạc lễ hội đền Đông Quương năm 2023. Ngày 2 tháng 2 tức 12 tháng Giêng năm Quý Mão tại quần thể di tích lịch sử văn hóa quốc gia đền Đông Quương thuộc thôn Bến Đền, xã Đông Quương, huyện Văn Yên đã diễn ra nghi lễ rước mẫu sang sông cùng nhiều hoạt động văn hóa tâm linh độc đáo hấp dẫn. Đúng 8 giờ sáng nay, lễ rước mẫu qua sông được tiến hành tuần tự theo đúng nghi thức truyền thống. Lễ rước mẫu từ đền chính qua sông sang miếu Đức Ông. Khi tượng mẫu đã sang tới miếu Gành Ngai thăm Đức Ông thì các thầy cúng cũng làm thủ tục tế lễ. Sau đó tượng mẫu lại được rước quay về đền vào đúng 10 giờ và cũng là lúc bắt đầu chính thức lễ dâng hương tế mẫu. Nghi lễ rước mẫu sang sông là một trong những lễ chính được mong chờ nhất trong lễ hội đền Đông Quương hàng năm. Đặc biệt sau 5 năm gián đoạn do đền trong thời gian trùng tu tôn tạo và ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nghi lễ rước mẫu sang sông lại được thực hiện đúng dịp lễ ghi danh, lễ hội đền là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nên càng thu hút sự quan tâm đặc biệt của hàng vạn người dân và du khách thập phương. Sau nghi lễ rước mẫu sang sông là nghi lễ cúng chính, tiệc truyền thống do ông Thủ Từ và các đại biểu thực hiện tại đền chính, đền Đông Quương. Kết thúc phần lễ, nhân dân và du khách sẽ cùng tham gia phần hội với các hoạt động thi đấu thể thao, trò chơi dân gian như đẩy gậy, kéo co, vật dân tộc, bịt mắt, bắt vịt, ném còn. Thông tin chi tiết về hoạt động của lễ hội chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong bản tin sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, năm 2023 được tỉnh Yên Bái chọn là năm bứt phá trong chuyển đổi số. Đặc biệt, Bộ Thông tin và Truyền thông lấy năm 2023 là năm dữ liệu số quốc gia. Do vậy, Yên Bái sẽ phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục phát huy vai trò hiệu quả tổ chuyển đổi số cộng đồng, các câu lạc bộ chuyển đổi số tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng dân cư, tổ dân phố, hộ gia đình, các tổ chức cá nhân chủ động tích cực nâng cao các kỹ năng ứng dụng công nghệ số, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, tham gia sử dụng các dịch vụ công nghệ số. Yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu đi đầu cài đặt, sử dụng các nền tảng số dùng chung của tỉnh gắn với đảm bảo an toàn an ninh thông tin, trở thành công chức số để dẫn dắt quá trình chuyển đổi số của tỉnh. Tập trung xây dựng, tạo lập hệ thống cơ sở dữ liệu số dùng chung của tỉnh phục vụ công tác chuyển đổi số.
Năm qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Yên Bái đã triển khai nhân rộng nhiều mô hình hoạt động thiết thực về thu gom, xử lý, tái chế rác thải sinh hoạt nhằm góp phần bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Cùng với việc đa dạng các hình thức tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, năm qua các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố đã tiến hành vệ sinh môi trường các tuyến đường tự quản được trên 800 lượt người tham gia với gần 1.500 công lao động, gắn biển 31 mô hình nhà sạch vườn đẹp. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động ngày Chủ nhật xanh, ra mắt hai mô hình tái chế rác thải nhựa tại phường Yên Thịnh, phường Minh Tân, ra mắt mô hình tổ tự quản xây dựng tuyến đường kiểu mẫu tại phường Đồng Tâm, phát động hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn tại phường Minh Tân, huy động trên 2.000 lượt hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn thành phố tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, các tuyến đường tự quản trồng hoa, phát cỏ, khơi thông dòng chảy. Việc các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố Yên Bái duy trì nhân rộng và phát huy hiệu quả từ các mô hình hoạt động thu gom xử lý rác thải sinh hoạt đã tác động tích cực đến đông đảo cán bộ, hội viên và nhân dân cùng chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh. Thực hiện chỉ thị số 32 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông, ngày 30 tháng 1, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch kiểm tra xử lý vi phạm tải trọng phương tiện tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023. Theo kế hoạch, Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về kiểm soát tải trọng phương tiện, từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện, người lái xe về điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, kích thước thùng xe, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm đối với các hành vi tự ý thay đổi kích thước thùng xe, tự ý cải tạo thay đổi kết cấu của xe ô tô trái quy định, các phương tiện quá tải trọng lưu thông trên đường bộ, tổ chức lực lượng và phân công nhiệm vụ đúng quy định, rõ ràng, khoa học để cao trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, đơn vị và từng cá nhân được giao nhiệm vụ. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban An toàn giao thông tỉnh chủ động tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra tải trọng phương tiện và kích thước thùng xe của phương tiện vận tải trên đường bộ khi trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng vi phạm về tải trọng có diễn biến phức tạp. Chủ trì rà soát tiếp tục tổ chức việc ký cam kết không chở hàng quá tải trọng, không xếp hàng hóa lên xe quá tải trọng cho phép đối với các doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp đầu nguồn hàng, bổ sung việc ký cam kết đối với những doanh nghiệp chưa ký cam kết, đồng thời tăng cường kiểm tra đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện cam kết đã ký. Các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, 93 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, huyện Văn Yên đã đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn thách thức, đạt nhiều thành tựu to lớn trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và xây dựng cuộc sống ấm no cho người dân. Năm mới 2023, trong niềm tin và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên kỳ vọng vào truyền thống đoàn kết của nhân dân các dân tộc và sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các giải pháp, tiếp tục lãnh chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị để xây dựng huyện Văn Yên phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, linh hoạt, tăng tốc, hiệu quả, với phương châm hành động không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm, Đảng bộ huyện Văn Yên đã tập trung lãnh đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, kịp thời giúp đỡ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ sản xuất kinh doanh, phục hồi và phát triển sau khi bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19. Đẩy nhanh tiến độ các dự án và giải ngân xây dựng cơ bản, trọng tâm là xây dựng đường giao thông nông thôn. Nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, của cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết thúc năm 2022, huyện Văn Yên thực hiện thắng lợi và toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 với 39 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Minh chứng rõ nét nhất đó là Văn Yên dẫn đầu các huyện, thị, thành phố và được đánh giá hoàn thành xuất sắc toàn diện các nhiệm vụ trong triển khai chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy, và năm thứ hai liên tiếp, Văn Yên được 9 huyện, thị, thành phố suy tôn là đơn vị dẫn đầu khối và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc. Ông Phạm Văn Lực, thôn Lắc Mường, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên nói:
đời sống cơ sở hạ tầng thì tôi thực tế tại địa phương tôi thấy là cứ năm sau cao hơn năm trước, là tôi thấy là thế. Trước đây thì đời sống kinh tế nó còn ở mức độ, nhưng mà cứ mỗi một năm thì xây dựng kiến thiết ngay như cơ sở vật chất, ngay cái nhà ở cũng đã được xây dựng khang trang, đời sống kinh tế vật chất đã được nâng rõ rệt, mà tinh thần con người tôi thấy là cũng phấn chấn lên, mà cách làm tôi thấy là cũng đã thấy đổi mới và nhận thức được cái chủ trương đường lối của Đảng là đúng, là chính xác, là bà con hồ hởi phấn khởi và thực hiện.
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt trong năm 2022, Văn Yên đã phát động và triển khai có hiệu quả phong trào lắng nghe dân nói và xây dựng văn hóa giữ gìn vệ sinh môi trường sống, gắn với phong trào dịch rào hiến đất, mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông. Đến nay đã huy động được gần 73.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người dân tham gia, mở rộng được trên 100 km đường giao thông từ 3,5m lên 7m với tổng diện tích đất nhân dân hiến là trên 272.000 m². Ông Nguyễn Văn Trân, thôn Khe Tẳng, xã Quang Minh, huyện Văn Yên nói:
Nhà tôi thì ở tuyến đường nó dính toàn bộ hầu như là rất lớn, thế nhưng tôi cũng đã vận động con cháu gia đình nhà tôi, tức là cố gắng, tức là mình phải hy sinh để là xây dựng cái tương lai sau này cho con cháu, cho nên là con cháu nhà tôi cũng đồng tình nhất trí cả.
Khép lại một năm đầy gian truân thử thách cũng là lúc vùng đất Quế Văn Yên đón mùa xuân mới với bao niềm tin và khát vọng. Văn Yên xác định năm 2023 là năm tăng tốc thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội lần thứ 16 Đảng bộ huyện. Văn Yên quyết tâm thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình, đề án của Trung ương và của tỉnh. Trọng tâm là ba khâu đột phá chiến lược theo tinh thần nghị quyết đại hội đảng các cấp, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện. Bên cạnh đó, huyện cũng sẽ triển khai có hiệu quả sáng tạo các hạng mục phần việc của đề án chuyển đổi số nhằm tạo bước tiến dài của huyện trong việc nâng cao sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân đối với các dịch vụ công. Ông Lý Toàn Cầu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nà Hậu, huyện Văn Yên cho biết:
Năm nay là đã thực hiện được 3 trên 6 chi bộ đã tham gia là cái sổ tay đảng viên điện tử, và đồng thời các cái công dân sẽ thực hiện đầy đủ về các cái chi trả thanh toán tiền điện, coi như là không sử dụng tiền mặt, và khám sức khỏe, tư vấn về sức khỏe, là cài đặt các cái mã định danh điện tử.
Với mục tiêu xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, Đảng bộ huyện Văn Yên tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo chỉ đạo, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, gắn với xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ngang tầm nhiệm vụ, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý đứng đầu trong hệ thống chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển. Ông Luyện Hữu Trung, Bí thư Huyện ủy Văn Yên cho biết:
Năm 2023 là cái năm mà có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm bản lề, năm đánh giá nửa chặng đường triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Riêng đối với huyện Văn Yên thì là năm tăng tốc để về đích hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện nông thôn mới vào năm 2024, là sớm hơn một năm so với mục tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 16. Để hoàn thành cái trọng trách quan trọng đó thì ngay từ cuối năm 2022, thì huyện ủy đã thống nhất ban hành kế hoạch số 150 về lãnh đạo chỉ đạo các cái nhiệm vụ chính trị năm 2023 để làm cơ sở thực hiện trong toàn huyện. Với sự đồng bộ, đồng lòng và quyết tâm chính trị cao trong toàn đảng bộ huyện bằng những cái định hướng trọng tâm cụ thể, như là một là tiếp tục đổi mới, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất để cơ cấu lại kinh tế, trọng tâm là phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển lâm nghiệp bền vững, giá trị gia tăng cao, đẩy mạnh các hoạt động du lịch theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng hiệu quả, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Hai là đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số của huyện gắn với xây dựng chính quyền số, từng bước xây dựng xã hội số, kinh tế số, phát triển hài hòa kinh tế gắn với phát triển văn hóa, bảo đảm tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân gắn với thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, quản lý chặt chẽ tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường, củng cố quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Thứ ba là nâng cao năng lực lãnh đạo và năng lực cầm quyền của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, hoàn thành thắng lợi toàn diện các cái chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra.
có Đảng dẫn lối chỉ đường trong niềm tin và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên kỳ vọng với sự đoàn kết và sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, triển khai đồng bộ quyết liệt sáng tạo các giải pháp, tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị để phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Tạo thế và lực mới để xây dựng huyện Văn Yên ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,4 MHz. Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết số 69 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành vào kỳ họp cuối năm 2020 nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết này được ban hành nhằm khuyến khích các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả cao, tạo cú hích quan trọng trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nông thôn của tỉnh Yên Bái trong suốt 2 năm qua. Trong đó, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất hàng hóa liên kết chuỗi đã được hình thành, góp phần đưa ngành nông nghiệp của tỉnh duy trì mức tăng trưởng khá, góp phần cùng các địa phương hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.
Năm 2022, huyện Yên Bình được phân bổ hơn 10 tỷ đồng theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh để hỗ trợ thực hiện 4 chương trình dự án. Đó là dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, chính sách hỗ trợ sản xuất cây dược liệu, chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đặc sản hữu cơ và chính sách hỗ trợ phát triển vùng rừng trồng nguyên liệu theo hướng bền vững. Cái được rõ nhất trong thực hiện chính sách này là đã giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình thay đổi tư duy sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn chất lượng gắn với tiêu thụ sản phẩm. Anh Ngô Mạnh Tuấn, thôn 6 xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình cho biết.
Được hỗ trợ của nhà nước như thế này thì tôi cảm thấy nó rất là tốt, bởi vì là nó cũng đỡ được một phần nào đó về kinh tế cho gia đình, bởi vì chúng tôi cũng rất là khó khăn trong cái việc chăn nuôi này, bởi vì cái vốn đầu tư vào chuồng trại rồi mua con giống này nó cũng rất là khá mất là khá nhiều tiền. Thế cho nên là được hỗ trợ như thế này thì nó cũng giảm bớt phần nào cho gia đình.
Nghị quyết 69 được ban hành và đi vào cuộc sống đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình tại các địa phương được tiếp cận chính sách và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, nâng cao chất lượng gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, phát triển mở rộng quy mô diện tích cây trồng, vật nuôi có giá trị hiệu quả, tạo ra vùng sản xuất hàng hóa. Từ gói hỗ trợ 30 triệu đồng mà những hộ dân như ông Nguyễn Tài Kỳ ở thôn Thác Cái, xã Đông Quương, huyện Văn Yên đã có thêm động lực để đầu tư kinh phí xây dựng chuồng trại, mua giống về chăn nuôi. Ông Nguyễn Tài Kỳ, thôn Thác Cái, xã Đông Quương, huyện Văn Yên nói.
Có nghị quyết 69 để hỗ trợ cho người chăn nuôi, châu bò cũng như là gia súc gia cầm ở trong địa bàn của tỉnh. Thì gia đình chúng tôi thì cũng căn cứ theo cái nghị quyết 69 thì cũng thực hiện cái mô hình chăn nuôi bán công nghiệp 10 con trâu trên một hộ gia đình. Thì gia đình chúng tôi cũng đã thực hiện trong năm 2022, thì cũng đã thực hiện. Thế đến giờ phút này thì nói chung là về cái hiệu quả kinh tế thì nó ổn định.
Cũng nhờ thay đổi tư duy trong sản xuất từ bán sản phẩm thô sang chế biến sâu đã giúp cho người trồng nghệ ở xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái nâng cao thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích đất canh tác. Trong đó, người dân xã Tân Thịnh đã liên kết lại, thành lập hợp tác xã và đầu tư trang thiết bị để chế biến tinh bột nghệ đạt ô cốp 3 sao. Trung bình mỗi năm, hợp tác xã dịch vụ tổng hợp nông nghiệp xã Tân Thịnh sản xuất khoảng 6 tấn tinh bột, giá thành bán ra thị trường dao động từ 300 đến 400 ngàn đồng 1 kg, đã giúp hợp tác xã có doanh thu khoảng 1,5 tỷ đồng mỗi năm. Ông Tạ Văn Túc, thôn Trấn Ninh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết.
Mong muốn của người dân của chúng tôi là đã được sản phẩm nô cốt gần 3 sao. Chúng tôi là cũng là rất là coi là vinh dự. Sau này chúng tôi sẽ được chuyển đổi đi các nơi, sang cả đến nước ngoài. Là chúng tôi là đã được cái nguyện vọng và coi là cái mong muốn của người dân chúng tôi là đã tỉnh, đã quan tâm đến bây giờ.
Ra đời trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, song mục tiêu của Nghị quyết 69 không chỉ khai thác dư địa của ngành nông nghiệp nhằm bù đắp cho những lĩnh vực phải thực hiện yêu cầu giãn cách xã hội, mà còn tạo đà cho nông nghiệp Yên Bái có thêm nhiều cơ hội để thu hút đầu tư vào lĩnh vực này. Qua thực tế triển khai nghị quyết trên cơ sở đăng ký mô hình dự án theo nhu cầu của người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Năm 2022, Hội đồng Nhân dân tỉnh còn ban hành Nghị quyết 05, sửa đổi bổ sung một số điều quy định theo Nghị quyết 69 nhằm hỗ trợ cho các hộ gia đình cá nhân, tổ hợp tác xã phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đặc sản hữu cơ. Đây là chính sách mở nhằm hỗ trợ tối đa cho người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp được thụ hưởng chính sách. Ông Đỗ Bảo Long, Giám đốc Hợp tác xã Lũng Lô, huyện Văn Chấn nói.
Với sự liên kết từ các cái hộ dân cho đến là cái sản xuất hợp tác xã tới thị trường, thì cũng là những cái sự quan tâm của nhà nước để giúp chúng tôi là vượt qua những cái giai đoạn mà khó khăn của thực sản.
Theo nghị quyết 69 năm 2022, tỉnh đã bố trí 44 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp cho hàng nghìn mô hình sản xuất các loại từ trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hàng hóa được hình thành, đồng thời tạo động lực cho việc liên kết theo chuỗi giá trị, mở rộng và nâng cấp các sản phẩm OCOP, giúp tăng khả năng cạnh tranh cho các sản phẩm nông sản chủ lực, phát huy được tiềm năng thế mạnh của địa phương. Với những hiệu quả từ chính sách này, năm 2023, ngành nông nghiệp tiếp tục có những giải pháp nhằm triển khai tốt hơn chính sách này. Ông Nguyễn Đức Điền, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết.
Sẽ tiếp tục sử dụng cái nguồn lực được tỉnh đầu tư qua cái chương trình để thực hiện nghị quyết 69, rồi là các cái nguồn vốn của chương trình mục tiêu quốc gia để chúng ta tiếp tục phát triển các cái sản phẩm OCOP. Thế mà ngành nông nghiệp thì cũng sẽ cùng với các địa phương xây dựng, củng cố và duy trì, giữ cái chất lượng các cái sản phẩm này để chúng ta mở rộng thị trường ngày một tốt hơn.
Khi mới bắt đầu thực hiện nghị quyết 69, một số địa phương còn gặp lúng túng trong triển khai, việc giải ngân còn chậm tiến độ. Song sau 2 năm thực hiện đã giúp hàng ngàn người dân trên địa bàn tỉnh mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp hàng hóa, từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi có năng suất chất lượng cao và giá trị cạnh tranh trên thị trường, làm thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ manh mún sang tập trung, có sự liên kết theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu sản phẩm đặc trưng vùng miền, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị, sau những ngày vui xuân, đón Tết cổ truyền vui vẻ đầm ấm, các công ty doanh nghiệp cũng như hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã bắt tay ngay vào lao động sản xuất để kịp thời cho những đơn hàng đầu năm.
Trong những ngày làm việc đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023, không khí sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã khá nhộn nhịp. Nhiều đơn vị đang gấp rút hoàn thiện các đơn hàng để kịp bàn giao cho các đối tác theo đúng tiến độ hợp đồng. Trong bối cảnh phục hồi sản xuất sau dịch COVID-19, các doanh nghiệp hợp tác xã đều đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn năm trước từ 5 đến 10% nhằm nỗ lực đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động. Bà Phạm Thị Đông, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ kỹ thuật nông lâm thủy sản TND ở phường Trung Tâm thị xã Nghĩa Lộ cho biết, sau khi khai xuân vào mùng 6 Tết, công ty đã huy động khoảng 30 công nhân tích cực chăm sóc, kiểm tra vườn ươm để kịp thời giao 60 vạn cây giống cỏ ngọt cho đối tác ở tỉnh Lào Cai. Số cây giống này công ty đã ươm trồng chuẩn bị từ trong năm 2022. Cũng theo bà Phạm Thị Đông, bước sang năm Quý Mão, công ty vẫn duy trì chuỗi liên kết phát triển vùng nguyên liệu cỏ ngọt ở các tỉnh miền núi phía Bắc như đã ký kết trong năm 2022, với mục tiêu mở rộng diện tích lên 300 ha trong năm 2025. Hiện tại, công ty đang tiếp tục nhân giống cung ứng cho các đối tác mới ở Thanh Hóa, Lạng Sơn. Tại công ty cổ phần Sứ Kỹ thuật Đoàn Liên Sơn, một trong những doanh nghiệp hoạt động lâu năm và ổn định trên địa bàn tỉnh, hoạt động sản xuất phục vụ cho những đơn hàng đầu năm cũng được công ty tích cực triển khai. Ông Nguyễn Thanh Hà, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Đoàn Liên Sơn cho biết, những năm trước, từ ngày mùng 6 Tết, công ty đã xuất đi nhiều xe hàng cho các đối tác. Nhưng năm nay, tình hình có vẻ trầm lắng hơn. Đến ngày mùng 9, công ty mới bắt đầu đi vào sản xuất trở lại và đến ngày 12 Tết mới xuất 3 xe hàng đầu tiên. Tuy nhiên, để hoàn thành mục tiêu đạt 3.000 tấn sản phẩm với doanh thu 100 tỷ đồng, công ty tiếp tục đẩy mạnh áp dụng các kỹ thuật để tiết kiệm, giảm chi phí đầu vào, đồng thời tăng cường mở rộng tìm kiếm các bạn hàng mới. Qua ghi nhận, tranh thủ dịp nghỉ Tết, một số doanh nghiệp sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị, đảm bảo hoạt động sản xuất trong năm không bị gián đoạn. Lượng hàng hóa cung cấp đầy đủ thường xuyên. Do đặc thù của ngành lĩnh vực, nhiều doanh nghiệp ra quân sản xuất đầu xuân từ sớm hoặc muộn hơn. Còn lại đa phần các doanh nghiệp cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh khai xuân ngày mùng 6, mùng 7 tháng Giêng. Cùng đó, với quyết tâm giữ vững đà tăng trưởng của năm trước, các doanh nghiệp trong tỉnh đang tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh với khí thế sôi nổi, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Các doanh nghiệp chủ động giao chỉ tiêu sản xuất cho từng bộ phận ngay từ đầu năm để đảm bảo cho công nhân bắt tay ngay vào guồng sản xuất, tạo thuận lợi cho những đơn hàng đầu tiên. Ở từng doanh nghiệp có những mục tiêu giải pháp riêng và phát động phong trào thi đua, tạo nên khí thế thi đua lao động sản xuất sôi nổi rộng khắp trong cộng đồng doanh nghiệp, biến những chỉ tiêu thi đua thành hành động cụ thể, hướng vào những nhiệm vụ trọng tâm. Ông Nguyễn Quý Mão, quản lý sản xuất công ty cổ phần sản xuất và xuất khẩu Quý Hồi Việt Nam tại xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết, từ mùng 7 Tết, công ty bắt đầu hoạt động sản xuất trở lại để chuẩn bị nguồn hàng cho các đơn hàng đầu năm. Theo đó, công ty dự kiến sẽ xuất 6 đơn hàng đi Mỹ và Pháp. Đây đều là những đơn hàng được ký kết từ năm trước. Do vậy, để đảm bảo tiến độ về thời gian, chất lượng, hơn 80 công nhân sẽ làm việc liên tục trong 2 ca để hoàn thành các sản phẩm theo đúng kế hoạch đã đề ra. Hiện toàn tỉnh có gần 3.000 doanh nghiệp trên 650 hợp tác xã. Năm 2022, các doanh nghiệp hợp tác xã đã đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 1.000 tỷ đồng, chiếm trên 60% tổng thu cân đối trên địa bàn, tạo việc làm ổn định cho hơn 45.000 lao động địa phương với mức thu nhập bình quân khoảng 5,8 đến 7 triệu đồng một tháng, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng khá với cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Phát huy kết quả đạt được năm 2023, Yên Bái đặt ra mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 9%, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh năm 2010 đạt trên 16.900 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết số 29 ngày 24 tháng 2 năm 2021 của tỉnh ủy về phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả và thân thiện với môi trường giai đoạn 2021-2025. Cùng đó, tỉnh tập trung hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ khai thác các dự án sản xuất công nghiệp, thủy điện, điện mặt trời, đẩy mạnh thu hút đầu tư hạ tầng khu cụm công nghiệp theo hướng giao thông thuận tiện, kết nối với cao tốc Nội Bài Lào Cai, xúc tiến thu hút đầu tư có hiệu quả. Bước sang xuân mới Quý Mão 2023, cộng đồng doanh nghiệp hợp tác xã Yên Bái đã hoạch định rõ kế hoạch, chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh với những giải pháp căn cơ, kỳ vọng một năm mới mang về nhiều thắng lợi, doanh thu, lợi nhuận đạt cao hơn năm trước, tạo nhiều việc làm hơn cho lao động.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.